đang ngồi xem đặc điểm.
Không ra ngoài tâm ta nên gọi là tam bảo đầm thể.
Đầu đuôi thế nào giờ tổng quát lại ba ngôi. Nào là Phật thường trụ, thế nào là pháp thường trụ, thế nào là tăng thường trụ. Vậy thế nào là Phật đồng thể, thế nào là pháp đồng thể, thế nào là tăng đồng thể, thế nào là bản giác thật, tức là cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ thật sự của mình. Mà làm sao có trí tuệ chân thật, vậy thì có trí tuệ giả hay sao? Thì phân biệt thế nào là trí tuệ thật mà thế nào là trí tuệ giả. Biết bằng thật thì mới biết bằng giả. Thì đây cũng thế, để biết được cái trí tuệ giả thì nó rõ cái trí tuệ thật ra. Như là mấy cụ chúng ta đây đó, cứ liến thoáng, nói tràn cung mây không biết là mình nói cái gì cả. Cái đó là trí tuệ giả, tự đánh lừa mình. Bình tĩnh, có an định đó, không chạy theo những cảnh bên ngoài, thì đấy là trí tuệ thật của mình. Không chạy theo cảnh bên ngoài thì cái trí tuệ thật thì nó bất động. Còn trí tuệ giả thì lăng xăng lít xít om sòm. Còn trí tuệ thật thì bất động, đừng chạy theo những vọng cảnh. Thì an định cái tinh thần thì cái trí tuệ thật của mình nó hiển lộ ra. Cho nên đây gọi là chân trí. Muốn gốc của mình thì bản giác cũng thế, mình phải an định lại, đừng chạy theo những cái vọng tâm. Thế thì cái tánh giác vốn gốc của mình ấy, nó mới hiển lộ. Cũng như là mây ấy, phải bay đi hết đi, thì cái vầng trăng ấy, nó vẫn sáng, nó vẫn đứng đấy mà nó vẫn sáng. Còn nếu mà cứ có mây kéo các nơi bay về thì vầng trăng nó bị lấp. Thế cho nên cái chân trí bản giác ai cũng có sẵn cả, mà nó bản lai nó vẫn đứng đấy, nó vẫn bất động. Chỉ bởi vì chúng ta lăng xăng lý xít cho nên thành ra cái chân trí bản giác này không hiển lộ được. Nên đây chân trí bản giác tức là phải xóa sạch những cái vọng tâm, phải an định tinh thần. Chúng ta ai cũng có sẵn, cho nên gọi là bản giác. Ai cũng có sẵn mà nó vẫn bất động, nó vẫn thường trụ. Chỉ vì những kiến hoặc, những vọng tâm xao xuyến thành ra che lấp. Giờ đây ấy, làm thế nào Phật đồng thể để tam bảo, ở đây ngài gọi khai giác tự tánh chân như là gì? Chân là chân thật, như là như bất động. Bản lai mình vẫn có, cho nên gọi là tự tánh. Cái tánh của mình ấy chân thật, chứ nó không phải là cái giả dối, cho nên nó vẫn đứng đấy, nó không có bao giờ mất. Cái chân thật thế mà nó như, nghĩa là nó bất động. Cho nên phải an định, bình tĩnh thì cái tánh này mới khai được. Còn nếu lấu tấu, vội vội vàng vàng nói thì không bao giờ nó khai được cả. Chứ không phải là người ta có mà mình không có. Mình cũng có như mọi người. Đức Phật nói là mình có như Phật, không kém. Không những là mình bằng mọi người mà mình còn bằng Phật cơ. Thế nhưng mà chỉ bởi vì mình lấu tấu, mình cứ duyên cái chuyện này, duyên chuyện kia, thế thành nó bị che lấp đi. Bây giờ mình bình tĩnh, an định trở lại thì dần dần nó sáng tỏ ra. Vậy thì chữ Phật ở đây ngài giảng là khai giác, nghĩa là mở ra, mở cái tánh giác ra. Mà cái này ấy, nó là tự tánh của mình. Bản lai vẫn chân mà vẫn như. Cái chân như tự tánh của mình bây giờ khai vận cái trí lên, mở cái tâm mình ra, vận cái trí tuệ của mình lên. Thế cái gọi là Phật là đồng, Phật đồng thể Tam Bảo. Thế còn vô pháp thì là thế nào? Gọi là lý. Chữ lý nghĩa là thuộc về phần tinh thần. Cái tinh thần của mình ấy, cái tánh thể của nó là thật tướng. Ví dụ như bây giờ mình kết ám lại thì thành sắt, cho nên có đất nước gió lửa. Cho nên đất nước gió lửa là cái tướng giả. Còn tỉnh ra cái tánh chân như thì cái ấy gọi là thật tướng. Cái thật tướng lý tánh, dụng quỹ tắc, đức dụng quỹ tắc. Chữ quỹ tắc nghĩa là cái khuôn phép của các đức dụng. Chân tâm của mình nếu mà không có bị những vọng tập tham sân si thì nó có hằng xa tánh đức, mà bá thí trì giới nhẫn nhục cho đến trí tuệ thiền định, có cái gì rời tâm mà mình ra mà có đâu. Thế cho nên nó là đức dụng quỹ tắc. Mà tự tánh chân chính, cái chân chính này không phải do tu do tập mà được, mà bản lai thể tánh, bản lai vẫn là chân chánh. Xin đọc chỗ tăng.
Trí lý hòa hợp, không trái không tranh, tự tánh thanh tịnh.
Tập Phật, lý là pháp, đem cái trí trở về với lý thì gọi là trí lý hòa hợp. Với cái năng lực ấy gọi là tánh. Cho nên không trái, không tranh, bản lai tự tánh thanh tịnh là tánh.
Tôi nhớ hồi xưa ngài ở Bắc và trong Nam, ngài đưa cho tôi quyển luật quyền ti, ngài giao để nghiên cứu về cái pháp tam quy này. Mà ngài con dạy rằng mỗi khi mà truyền tam quy cho ai thì phải cặn kẽ để cho người ta nhận được, bởi vì pháp tam quy là căn bản của đạo Phật. Tôi nhớ lời của ngài nói rằng nếu cứ ra chợ nói ông ơi tôi nương tựa ông, tôi nương tựa bà thì có chỗ nương tựa thật không? Nếu chị ấy tôi nương tựa bà thì cái người ấy có chỗ nương tựa không?
Không.
Thế cho nên mình phải biết nương tựa ông là ông nào, nương tựa bà là bà nào. Cũng như đứa bé đó, nó nương tựa bố mẹ thì nó phải biết đích bố mẹ nó là nơi nó nương tựa được. Thế chứ còn chúng ta bây giờ nếu không nhận được nghĩa rõ cái pháp tam quy mà rồi cứ quy Phật quy tăng, cái quy pháp quy tăng nó luyến đi thì cái pháp tam quy nó có thành được không? Đấy, cho nên hòa thượng bảo không được. Mình muốn nương tựa ai thì mình phải biết đích xác cái người ấy, rồi mình quay về nương tựa thật sự, thế thì nó mới thành ra cái chuyện nương tựa. Hòa thượng nói tôi nhớ rõ ràng lời của ngài nhắc tôi rằng bây giờ cứ ra giữa chợ tôi nương tựa ông, tôi nương tựa bà, vậy thì cái người ấy có chỗ nào mà nương tựa đâu. Cho nên những ai người ta vào cửa Phật ta cầu tam quy phải giảng cho người ta minh bạch, cho người ta hiểu được pháp tam quy thì người ta mới có cái nền tảng để tiến lên về sau. Thì đây là lời sư cụ pháp chủ nhắc như thế, cho nên tôi cũng căn dặn chị em chúng ta bây giờ mình tuy chưa nương đức của các thánh tăng, chúng ta cũng là trụ trì tăng bảo và nơi nương tựa của tất cả nhân quần xã hội. Vậy thì mình phải hiểu rõ cái nghĩa tam quy để giúp cho mọi người cũng hiểu cái nghĩa tam quy, trước nữa được lợi ích cho mọi người, sau nữa là không phụ công các bậc thầy tổ. Vậy xin chị em để ý cái bài này ngày mai chúng ta ôn lại một lần nữa. Nam mô.